thường đã lời chỉ định của ban tiếp sự Trường Hà tỉnh Sáng Trung Tâm quan lân về Trường Hà để tham viếng Phật tánh giáo giới và truyền trao kinh nghiệm tu học và hoằng pháp suốt mấy mươi năm qua của hòa thượng đến với hàng hòa học. Đây là lần thứ hai hòa thượng quan lân đến đạo tràng. Chúng con xin được nghe mình kính cẩn chào đón hòa thượng và thành kính giới thiệu hòa thượng đến đây đại chúng. Kính bạch quý thông đức, kính thưa quý phật tử, đối với hòa thượng chúng con không thể giới thiệu gì hơn chỉ biết rằng hòa thượng là một bậc đại loại văn thư và có nhiều kinh nghiệm và đặc biệt là có nhiều thẩm quyền đối với giáo lý đại thừa phát triển. Hôm nay hòa thượng đến đây để khai thị để giáo giới và truyền trao sở học sở hành đến các hàng học được thiết họ và tu tập. Chúng con mong rằng những lời dạy khai thị và giáo giới hòa thượng sẽ là những bảo vật vô giá đối với tất cả chúng con và chúng sanh trong hiện tại và mai sau. Giờ đây pháp hội đã được trang nghiêm thanh tịnh, chúng con với lòng tham cát mong cầu giáo pháp của Đức Thế Tôn nghe qua lời giảng dạy của hòa thượng thành kính cung thịnh pháp âm của hòa thượng đến với hội chúng mù thập. Chúng con thành kính cung thịnh hòa thượng và đại chúng đồng niệm Phật cầu giáo hộ.
Nam mô
trên lệnh nhị hòa thượng, sư thượng tọa cùng các phật tử, hôm nay thì cũng sẽ theo cái lời mời của hòa thượng viện chủ ở đây, hòa thượng Nhất Toàn, thì hôm nay tôi đến đây là lần thứ hai phải vậy không ạ? Dạ, lần thứ hai. Xin thưa toàn thể đại chúng, trong cái mùa an cư kiết hạ ở tại địa xứ này, trước hết là tôi chúc mừng chư liền vị chúng ta sẽ có một cái tuổi hạ của cái năm Tân Mão này. Chúc mừng các vị. Bởi vì mình mừng nó cũng là nó có cái duyên cớ cũng đúng lý thôi, bởi vì trong cái cuộc sống của kiếp con người nó mong manh tạm bỡ dữ lắm. Thành ra mỗi năm mà mình còn tham dự để mình được một cái tuổi đạo mới là một sự hạnh phúc trên bước đường tu học của mình. Tiếp theo cái lần trước, hôm nay tôi xin nhắc nhở trực tiếp vấn đề, mình đi thẳng vào vấn đề chứ mình không nói xa, không nói dài. Là cái lần trước tôi có trình bày với chư liệt vị chư sư ở đây là chúng ta được nghe hòa thượng Giác Toàn đi bên Myanmar mà để làm Phật sự, mà trong đó có nhắc nhở, có nói về cái phương pháp tu học của người Miến Điện. Thì tôi muốn tiếp lại chứ nói cái bữa nói chuyện trước rồi về cái phương pháp tu học của Phật giáo Việt Nam ta. Nói chung của giáo hội Phật sĩ chúng ta nói riêng, tôi thấy rằng là chúng ta nên sắp xếp nghiên cứu và chọn lọc cho giáo hội mình một phương pháp tu mà tôi thấy rằng là có thể làm được, cũng không khó lắm. Nhưng mà nhất là như ở đây cái môi trường hoàn cảnh của giáo hội Phật sĩ, trên cái giáo hội Phật giáo Việt Nam chung của mình bây giờ thì hiện giờ có nhiều tông nhiều phái ở trong một giáo hội, nhưng mà giáo hội Phật sĩ là tôi thấy là có thể mình chỉnh đốn lại phương pháp tu tập của giáo hội mình. Mà giáo hội Phật sĩ là tôi cho rằng là có ưu việt nhất. Thì vấn đề tôi muốn đặt ra hôm nay đó, là tôi muốn là tôi gợi ý ra là chưa làm gì hoàn toàn tôi tốt trong giáo hội này để ý thử coi là mình chọn lọc, mình sắp xếp một phương pháp tu học không có nhiều lắm như Phật giáo Việt Nam hiện giờ. Vì Phật giáo Việt Nam hiện giờ nhiều quá, nhiều phương pháp tu, hỏi thiền tôn cũng có thiền tôn, hỏi tịnh độ tôn cũng có tịnh độ tôn, rồi mật tôn cũng có mật tôn, rồi pháp hoa tôn cũng có pháp hoa tôn, vân vân và vân vân. Mà cái đặc sắc của một cái đường lối tu tập thì theo tôi thấy thì chưa đáp ứng được cho cái người Phật tử, cho hàng tăng ni mà có ý chí là muốn giác ngộ và giải thoát thì gần như chưa có. Pháp môn tu tập chung thì rất nhiều, mà pháp môn tu tập để cho ai đó muốn đi con đường giác ngộ và giải thoát thật sự đó thì mình tìm gần như là mình không biết tìm ở đâu. Nói như vậy là tôi xin thưa với chư liệt vị tiên sư rằng là mình tu thì nhiều đó, nhưng mà cái mục tiêu và đặt ra cái trọng tâm dường như chưa có cái giáo hội nào, cái tôn nào mà đặt ra cái mục tiêu rất chính xác về cái trọng tâm của để đi tới cái giác ngộ vậy. Hôm nay tôi nêu ra vấn đề này để liệt vị chư sư bên Phật sĩ mình để ý. Giáo hội mình nên đặt ra phương pháp tu thiền được chứ. Ví dụ như riêng về giáo hội Phật sĩ mình là nêu ra phương pháp tu thiền nhất phát là tu thiền định được chứ có gì đâu mà khó. Vấn đề là mình phải đặt ra thiền định là thiền định sao, mà phải triển khai cái phương pháp tu thiền. Chứ cái thiền định mình như bây giờ đó thì nó đúng là Việt Nam mình cũng có đó, cũng có một điểm hai điểm cũng tự nói mình là thiền định mà cũng chưa phải thiền định thiệt, chưa phải thiền định thiệt. Bởi vì theo tôi học và tôi hiểu ra, nếu nói thiền định mà mình là cái mục tiêu cất sĩ là không hề có thiền định thiệt, mà muốn tu tập thiền định thiệt đó chỉ có những người cất sĩ. Và nếu mà mình được ở trong một cái giáo hội cất sĩ thì đó là cái môi trường thuận lợi nhất cho những người đệ tử Phật chúng ta. Như các vị biết là gần đây cạnh tranh nhau về giờ thiền với tịnh là hai cái nguồn tư tưởng đó. Có thể cạnh tranh thì gần như là có tất cấp hơn quyết liệt. Và cái này nội bộ mình nói nhỏ nhau vậy thôi, chứ có người tu thiền sẽ đốt sắc của tịnh độ. Tịnh độ thì không có đốt sắc tu thiền, nhưng mà người ta tu thiền sẽ đốt sắc tịnh độ, ta cấm cái người mà tu tịnh độ mà nói chuyện tịnh độ ở trong cái thiền viện tu thiền của cái pháp tu thiền. Điều đó là việc phát hiện. Nhưng mà thật sự ra pháp tu thiền đó mà đi vào cái giáo lý và căn bản là cái mục tiêu tối thượng của đạo Phật đó, thì cái tu thiền của mình nghe thì mình thấy đây chưa phải là tu thiền thiệt. Tu thiền hình thức thì có, mà tu thiền thiết thì chưa. Bữa nay tôi mới xin cúng dường cho chị liệt vị khất sĩ ở đây. Bây giờ trước hết là mình muốn nói về mình tu thiền, thì trước hết tôi xin nhắc, ở đây gọi là nhắc nhở thôi ha, chứ mình không phải là cái lớp học, không phải là dạy học, không phải là người nghe, người dạy, người học, không phải vậy. Mà đây là tôi xin nhắc nhở, tôi gợi ý, rồi các sư, các vị tôn tốt, các vị đại đức suy gẫm. Tôi muốn nói là bây giờ đây là riêng về cái giáo hội của mình đi, mình phải củng cố thế nào, bằng một cái sự vật, sự chỉ đỏ để cho những người tăng ni của mình trong giáo hội này, trước hết là phải có cái chánh kiến. Phải có chánh kiến, trước hết là phải có cái chánh kiến bồi dưỡng cho tăng chúng của mình, phải có chánh kiến. Từ chánh kiến thì dựa trên cái cơ sở chánh kiến thì mình tu thiền mới chánh được. Bởi vì tu thiền tức là chánh tư duy, mà chánh tư duy thì cái tư duy mà chân chánh là phải dựa vào cái chánh kiến. Nhưng bây giờ là tôi sẽ thưa là các vị để ý quá, tìm ở trong Phật giáo Việt Nam mình mà đúng theo cái tiêu chuẩn và chánh kiến mà Phật dạy ra hả, dùng như thiếu không ra, khó kiếm lắm. Tôi hy vọng là chỉ có giáo hội khất sĩ may ra mình cũng có chánh chỉnh, bởi vì nó trong một trong cái phạm vi giáo hội một phần của Phật giáo Việt Nam, nó gọn, nó hẹp, và trong một cái hệ thống mà có thể mình vạch ra một cái chương trình, một phương pháp tu tập trong một cái bộ phận của giáo hội Phật giáo Việt Nam, mà tôi cho rằng là giáo hội khất sĩ là có điều kiện làm việc đó. Thế thì trước hết là mình đặt ra cái chánh kiến, mà muốn có chánh kiến là chưa liệt vị nên đấy là cái tà kiến. Mình phải vạch ra cho trong hàng ngũ tâm ni của mình biết thế nào là tà kiến, và các Phật tử của mình mới hiểu thế nào là tà kiến. Mà hiểu cái tà kiến rồi mình mới vật ra, mình chỉ ra cho ta thấy cái đó là tà kiến, thì lúc bây giờ là rồi mình mới phân tích, mình hướng dẫn cho ta về cái tánh kiến. Mà nói cái chuyện tà kiến, cái chuyện tánh kiến là tôi thấy Phật giáo mình còn vướng mắc, còn bị trói buộc lẫn lộn ở trong đó hết. Tôi nói ví dụ như thân kiến, Phật giáo mình có hướng dẫn cho tăng ni hiểu kỹ, hiểu rõ về thân kiến chưa? Biên kiến trong hàng ngũ tăng ni mình hiểu kỹ và hiểu rõ chưa? con dẫn Phật tử mình hiểu kỹ và hiểu rõ chưa? Rồi tà kiến tự mình có hiểu rõ chưa? Và trong hàng ngũ Phật tử của mình có hướng dẫn cho người ta hiểu rõ về tà kiến chưa? Rồi kiến thủ kiến thì giới cấm thủ kiến, đại để là kiến quản cái sai lầm về nhận thức hiểu biết của đạo Phật của chúng ta. Mà đương nhiên là có những gì cái phần ít là có tư duy, có kiến, có thiền định, có thấy rõ vấn đề, những vấn đề đó. Còn thành thật mà nói là dường như là trong đa số, để cho mình cũng như đệ tử mình còn vướng gặp cái đó nhiều lắm. Kiến hoặc mà mình chưa nhận thức rõ ra, chưa bồi dưỡng cho đệ tử mình rõ ra. Thì làm sao mình hiểu được tránh và tà? Cho nên là vấn đề chính kiến là vấn đề quan trọng. Tôi nói ví dụ như bây giờ trong hàng ngũ tâm linh của chúng ta, chúng ta nghe cũng là cái cách mà ta gọi tâm làm đạo, nhưng mà nghe ngũ quẩn hành tâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ quẩn giai không. Cái câu đó là dường như là người Phật tử nào cũng biết, kể cả những người mà người ta hành đạo không trúng mà người ta cũng đọc được câu đó. Nhưng mà thật sự thì là khi mình đem ra ứng dụng trong đạo Phật thì cái chữ ngũ quẩn giai không đó nó lệch lạc ngay từ căn bản. Mà đây lệch lạc với vấn đề ngũ quẩn mà mình không thấy được cái tánh có và không của ngũ quẩn thì làm sao mà mình tu cái gì được. Cho nên tôi muốn nhắc với chư sư đó, là chư sư để ý cái về thiền của Nam Tôn hay là thông thường ở Việt Nam mình ta hay nói là thiền của giáo lý tiểu thừa đó, là ta chú trọng ngũ quẩn dữ lắm. Và thật sự ra là chú trọng ngũ quẩn đó không phải của tiểu thừa đâu, gọi là thừa gì, trung thừa hay đại thừa cũng không rời cái ngũ quẩn mà có những cái tiêu đề thiền định chân chánh cho được. Cho nên các sư đệ trong những cái tập thơ, những cái bài mà tôi triển khai, tôi triển khai mà hình như hôm đó ở đây có cúng dường cho chi liệt vị, tôi có triển khai về giáo lý tứ diệu đế. Mà muốn hiểu tứ diệu đế là phải hiểu ngũ quẩn cho thật rõ ràng, cho chính xác. Nhưng mà thật sự thì ngũ quẩn mà các sư không nghiên cứu không để ý đó thì là mình luôn cuốn lòng cộng trên đường phố. Các sư thiền định tu tập thế nào mà phải nhận thức thấy cho rõ sắc quẩn là không có gì, không thật có cái sắc quẩn là cái gì. Thọ quẩn, tốn quẩn, hành quẩn, thức quẩn, năm quẩn, chúng ta phải thiền định, phải tư duy, phải nhận thức cho được rằng là ngũ quẩn không có gì. Vì khi mà mình thấy được ngũ quẩn không có gì rồi thì là mình mới thấy được là lời dạy của Đức Thế Tôn là tất cả pháp vô ngã, nhất thiết pháp vô ngã, tất cả pháp đều vô ngã. Mà con người của chúng ta là một pháp ở trong tất cả pháp, là một động vật ở trong bốn thứ vật. Bốn thứ vật đó là thực vật, động vật, pháp vật, phi vật. Chúng ta là một vật ở trong bốn thứ vật. Tất cả pháp vô ngã thì động vật mà con người của chúng ta là cao cấp nhất ở trong động vật thì nó là một pháp ở trong vật pháp, nó cũng là vô ngã. Thế thì chưa bị mà tư duy và quán chiếu cho thấy được cái tánh vô ngã của con người mình, đó là mình ly được cái ngã túc. Bữa nay tôi xin dâng tặng các vị về vấn đề ngã túc, dân túc, chúng sanh túc, thọ giả túc. Cái đó là cái trọng tâm của thiền định của đạo Phật đó. Cho nên muốn ly được ngã túc là chư sư phải thiền định về ngũ quẩn, xác định sắc quẩn là không có gì, thọ quẩn, tổ quẩn, hành quẩn, thức quẩn là không có gì. Do vậy cho nên là ngũ quẩn nó kết hợp lại cái thân này, cái thân này thật sự là vô ngã, không có gì. Và để cái từ như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã, để cái chữ vô ngã như lời Đức Thế Tôn dạy và tất cả các kinh, toàn bộ giáo lý Đức Phật là Đức Phật dạy là tất cả pháp vô ngã. Vô ngã là thế nào? Nghĩa là mọi sự vật trên đời này không có một cái món nào tự nó có một cái bản chất hay cái thể chất hay cái tính chất của nó để nó sanh ra nó. Ví dụ như cái bông này, cái bình hoa này đẹp đó, nhưng mà hỏi chứ cái gì, do cái gì, bao nhiêu viên, bao nhiêu nhân, bao nhiêu chất liệu gì để làm ra bình bông, thì đố ai mà nói được cái chất gì, cái tính gì để làm ra cái bông đó cho. Vì sao vậy? Vì nó là một pháp còn giả pháp, nó là cái tánh chất của nó là không có tánh, không có chất, cho nên nó vô ngã. Vì vô ngã cho nên cái vô thường là nội ngày nay rồi nó sẽ héo úa, rồi chúng ta phải bỏ nó đi chứ không có chơi ngoài được. Trong này bây giờ ta có làm cái nước, nó tích trữ trong này thì cũng chơi được là một vài ngày, mà trong từ sớm mai đến chiều là nó có thay đổi rồi. Vì là vì nó vô ngã cho nên nó vô thường, chiều là màu sắc có khác rồi, giờ mai tới mốt thì ngày mai ngày mốt là cái này dầu là còn đó chứ rồi không còn cái chất liệu, cái tính chất, cái đẹp đẽ của nó không còn nguyên như vậy nữa. Cho nên nó là vô ngã là cho nên nó vô thường. Trong con người của chúng ta cũng vậy. Tôi như hồi nãy là có vị sư gọi tôi là đại lão hòa thượng. Đại lão hòa thượng nó phát xuất từ cái vô ngã, vì vô ngã cho nên nó vô thường, vì vô thường cho nên là mới là mắt lờ, mới là tai tiếc, mới là tóc bạc, mới là da mồi, mới là đi có chống gậy ha, cái gậy đi mà có chống gậy, đi mà phải gì, phải vững chạc vững vàng, phải dè dặt, là nó biểu lộ cái tính vô ngã của cái thân của quân. Vì trong này nó không có cái chất nào tự sanh ra nó, do vậy cho nên nó không có tự bảo vệ trường tồn vĩnh cửu được, mà nó là do đất, do nước, do gió, do lửa, tức là địa thủy hỏa phong không kiến thức do bảy đại gom lại thành cái thân này. Mà trong bảy đại đó tìm địa đại cũng là bao nhiêu ngàn chất ở trong đó mình cũng không nói hết được. Thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại, kiến đại, thức đại, bảy đại, mỗi một đại vậy đó, mình tìm cái tánh hữu ngã của nó trong đó không có được. Nó không có cái chất liệu nào của nó để nó tự sinh ra nó, mà nó là do, ví dụ gì là do có đất mà nó có ra cái quan này. Nhưng mà thật sự là cái quan này không phải bằng đất. Vậy thì có gì nữa? Là do có nước mà có ra được các cái thứ quan này. Vậy thì có nước, trong nước không có quan, vậy mà không có nước thì không có quan. Vậy thì có đất, có nước là có cái quan này được chưa? Chưa. Nổi đất nước không làm được cái quan này đâu. Rồi phải có gió, rồi phải có không khí, rồi phải có ánh sáng mặt trời, rồi phải có dưỡng khí, có tháng khí, có tất cả các thứ khí. Hay nói chung là ngũ đại. con người mình là thất đại cái quả mà thành, còn như cái loại thực vật này đó, cái loại có cây hoa lá này là do ngũ đại địa thủy hỏa không không năm cái món đó đủ hình thành ra cái chất liệu của thực vật. Nhưng mà tìm ra là cái chất liệu của nó để tự sinh ra nó không có, mà nó phải là do nhân duyên nhiều lớp nhân duyên ở trong vũ trụ vạn hữu mà hòa hợp mà nương nhá mà duyên khởi mà hình thành. Do vậy cho nên là cái hoa này là vô ngã, không có cái tự thể của nó để sinh ra nó, nhân duyên trùng trùng vô tận. Còn trong con người mình là thất đại, cái này là ngũ đại thôi, sự vật bên ngoài là ngũ đại hình thành ra được cái sự vật hiện tượng vô tri vô giác. Còn con người của mình là thất đại địa thủy hỏa phong không, đó là ngũ đại. Ngũ đại con người mình là có kiến đại và thức đại, tức là có cái phần tinh thần và có phần tâm thức, nhưng mà tất cả đều là vô ngã. Thế thì trước tiên là chúng ta phải thấy cho được cái chân lý vô ngã, hiểu được cái chân lý vô ngã. Mà khi hiểu được cái chân lý vô ngã rồi thì chúng ta mới thấy được cái chân lý vô thường là chân lý. Vì vô ngã cho nên vô thường. Cho nếu mà trong con người, ví dụ như cái bệnh cái lá hoa này, mà nếu nó có ngã đó thì nó mới tồn tại đẹp như vậy hoài. Nhưng mà đây nó không đẹp như vậy hoài, là tại vì nó tiếp thông phần đất, phần nước, phần gió, phần lửa, phần không khí vân vân. Mà bây giờ đây mình cắt nó lên vậy, mình chưng như vậy đó, thì cái điều kiện mà tiếp thông nước đó, nó bị giảm sút, bị bớt đi. Rồi cái điều kiện mà nó tiếp thông về đất đó, thì bây giờ không còn nữa, mình cắt nó lên rồi, mình đoạn tuyệt cái gốc rễ của nó rồi. Do vậy mà cái sức chịu đựng nó không còn nữa. Thế thì là vô ngã mà nó vô thường. Mà vô thường á thì nó sinh ra là khổ. Cái giáo lý này chưa xử lý, mình tìm thấy cái này nó hay lắm. Bản thân mình vô ngã cho nên nó vô thường, mà như vô thường cho nên nó có khổ. Vô thường khổ cho nên bất tịnh. Bất tịnh đây có nghĩa là bất tịnh có nghĩa là bất hảo, bất bình, bất mãn, bất dĩ, nhiều cái nỗi khổ đau trong cuộc sống. Thế thì chúng ta vừa vào cái thần ngũ uẩn này mà thiền định đó nha. Thiền định là vậy đó, lấy cái thân này làm cái đối tượng để tư duy, để quán chiếu. Mà Phật dạy rằng là tất cả pháp vô ngã, thì thân mình là một pháp trong ngã pháp, vậy mình có vô ngã không? Thì mình tư duy, mình quán chiếu, cuối cùng mình nhận thức rằng là Phật dạy tất cả pháp vô ngã là đúng, là chân lý. Thân mình là một pháp trong vạn pháp, cho nên con người của mình vô ngã là chân lý. Đây là phương pháp thiền định. Và vì vô ngã cho nên nó vô thường. Vậy thì mình đặt cái đối tượng vô thường, Phật dạy tất cả pháp vô thường, có chân lý không, có đúng không, thì mình tư duy quán chiếu, à mình thấy rõ, xác định rằng là cái bình hoa này, cái loại thực vật này, vì đó là vô ngã cho nên nó vô thường. Mai mốt đây nó sẽ bị khô héo rồi phải bỏ đi. Con người mình là một pháp trong vạn pháp, cho nên mình cũng vô ngã, vì vô ngã cho nên nó vô thường. Vì vậy cho nên là có gọi là tuổi trẻ, rồi có tuổi trung niên, rồi có tuổi già, rồi có cái tuổi mà không còn dùng cái gì được nữa, gọi là đại lão, là sắp đi, sắp tới cái chỗ mà không còn dùng gì được nữa. Đó là cái đề tài mà chúng ta phải thiền định đó. Chứ không phải thiền định là cái gì nghiên cứu, không phải chỉ có Campuchia hay là Myanmar hay là Thái Lan ta mới có thiền định, còn mình là không có, không phải vậy đâu. Mình đủ sức y như tất cả những người đệ tử Phật chân chính nào trên thế giới, người ta tu thiền định cỡ nào mình có cái này, điều đó là điều có. Thế Thế thì đó là thiền định về lấy cái đối tượng của giải thoát mà làm cái đối tượng thiền định. Còn tôi xin nhắc là tôi nói ví dụ như là cái đối tượng thiền định của ta là tôi lấy cái điều giác ngộ thứ ba của kinh Bát Đại Thừa Nhá, điều giác ngộ thứ ba để tam giác ngộ tâm vô yểm túc như đất đa cầu tăng trưởng tội ác. Bồ Tát Bất Nhĩ thường niệm tri túc an bằng phú đạo duy tuệ thị nghiệp. Chúng ta lấy cái điều giác ngộ thứ ba. Đức Phật dạy rằng là chúng ta mà sở dĩ trên đời này thì chúng ta nhiều thứ đau khổ đó, là do tâm vô yểm túc, nghĩa là cái tâm của mình tham lam dục vọng nhiều quá, không có nhàn chán, không có nhàn đủ. Đó là một đề, một đối tượng thiền đó. Mà mê ba cái thiền vậy thôi mà Campuchia, Thái Lan hay là Sri Lanka các nước mà Nam Tông nó cũng thiền vậy thôi à, chứ họ không có gì khác hơn cái đó. Cho nên tôi muốn nói với các sư là trong cái giáo hội các sư của mình đó thuận lợi lắm để mình tu thiền. Điều thứ nhất là mình đọc đầu tâm vô yếm túc, thật sự mình có vậy không, mình có yếm túc không hay là vô yếm túc. Mà giáo hội các sĩ, cái chữ khất sĩ tự nó có cái nghĩa là yếm túc, tâm yếm túc, phải tu tập yếm túc, nghĩa là mình phải nhàm chán. Nhàm chán cái gì? Nhàm chán những cái tiền tài, tức là tài sắc dục danh vọng, tài sắc danh ha, thân ăn ngon mặc đẹp, thùy tức là buông lung phóng túng chơi bời không hết chịu căng cho nó thỏa mãn cái dục vọng. Thế thì là nếu mà mình không có yểm túc, mình không có nhàm chán ngũ dục lạc là tức là mình không có thiền định, gọi là những người duy đắc đa cầu, tâm vô yểm túc duy đắc đa cầu. Mình không có yểm túc về ngũ dục lạc về thất tình thì mình mong muốn mình tìm cầu, mình thèm thuồng, mình bảo thủ nhiều quá thì mình phải bị khổ, tăng trưởng khổ ác. Cho nên giáo hội của mình là giáo hội khắc sĩ, mà khắc sĩ có nghĩa là mình không có, mình làm thường tu tập về yểm túc. Mình hiểu được, bởi vì mình hiểu rõ là đa dung như khổ, sanh tử vì lão, tùng tham dục khởi. Cái người mà không có nhàm đủ, không có biết đủ, mong cầu thèm muốn quá nhiều đó thì nó tăng trưởng tội ác là đau khổ. Bồ Tát Bất Nhĩ, Bồ Tát thì yểm túc, nghĩa là nhàm lìa, là chán bỏ, là buông bỏ. Bồ Tát Bất Nhĩ thường niệm tri túc, chữ khất sĩ là tri túc đó. Cái đạo khất sĩ là cái đạo thường niệm tri túc an bằng thủ đạo ở chỗ đó. Cho nên là Myanmar hay là Thái Lan người ta tu thiền định, bên Thái Lan cũng có những cái ông nhà sư, cái tên của ông là gì đó, ông viết cái mặt hồ tĩnh lặng, các sư có đọc mặt hồ tĩnh lặng của ông, của một ông sư Thái Lan, cái tài liệu đó tốt lắm đó. Mặt hồ tĩnh lặng tu thiền thiệt, giải thiền thiệt. Bồ Tát Bất Nhĩ thường niệm tri túc, mình phải tri túc, mình dựa trên cái lời dạy của Phật, lấy cái đó mà là cái đối tượng thiền. Phật dạy là thường niệm tri túc và an bằng thủ đạo. An bằng thủ đạo là ta nói mình nghèo mình không có xấu đâu, ta nói mình không có chùa lớn, không có xấu, không có xấu hổ gì. Ta nói mình không có sự nghiệp, ta cất nhà này nhà kia, người ta làm mà kêu bạn giống như cửa hàng bánh quá, nó gần gần giống như siêu thị, sự nghiệp của ta lớn đó, mình đừng xấu hổ với cái đó. Bởi vì Nếu ai đó mà ta làm cái đó là ta không phải đạo Phật, tự người ta không phải đạo Phật rồi. Cho nên chỉ có giáo hội Phật sĩ là tôi chịu là gần gũi, và tôi có thể là trình bày thẳng cái của đạo Phật. Mà tôi muốn nói Bồ Tát bất diễn thường niệm tri túc. Bồ Tát thì không có đam mê, không có đam mê tài sắc danh thực thùy, không có đam mê những cái điều mà mừng giận thương sợ yêu ghét, muốn thương ghét hơn thua phải quét tóc sợ, xa lìa tất cả những cái đó. Thế nên Bồ Tát bất diễn thường niệm tri túc mà sống biết đủ lắm, an bình khổ nạn. Cho nên là các sư ở đây thì hẳn là không phải ở đây hết, mà các sư ở các tỉnh về cái trụ xứ trung ương này và kiết hạ đó, các sư để ý đừng có thèm ham làm nhiều làm lớn, làm sự nghiệp lớn. Muốn đạo là đông cũng đừng ham, muốn đạo mà ta nghe mình nói cái gì mình hướng dẫn ta nghe đó thì tốt. Chứ còn người ta không nghe mà ta tới thì người ta cúng, người ta lại, người ta cầu nguyện, người ta nhờ mình cầu nguyện thì khi nọ cái đó là tà kiến rồi. Cái đó tuy là giàu có đông đi nữa mà họ không có lợi mà mình cũng không có lợi. Cho nên giáo hội các sĩ của chúng ta là phải chọn đệ tử, phải bồi dưỡng cái trình độ kiến thức cho đệ tử. Bởi vì là mình là cái người thường niệm tri túc an bằng thủ đạo, là mình không có đụng với ai mà mình cũng chiều chuộng ai, mà bằng lòng đi cái con đường chánh pháp, học chánh pháp, thành chánh pháp thì mình nhắc nhở mình gọi là bá tánh bổn đạo của giáo hội mình. Còn nếu mà người ta yêu cầu mình làm những cái chuyện mà không phải phục vụ cho giải thoát giác ngộ là giáo hội thật sự là sẵn sàng không tiếp nhận. Bởi vì mình là cái khất sĩ mà, đấy là tôi bằng lòng tôi đi xin ăn từng ngày một kia mà. Và nếu như đời nay mà không đi xin ăn từng ngày một thì là bá tánh cho là đủ ăn trong chùa, đủ sống trong chùa, không tham lam gì. Bởi vì đa dục thì khổ, sinh tử vì lao, tùng tham dục khởi, đa dục là thèm muốn nhiều đó, khổ lắm, không có được. Tâm điều yếu túc gì đắc đa cầu, tăng trưởng tội ác. Cầu nhiều quá, mong mỏi thèm thuộc nhiều quá, tăng trưởng tội ác, không cần thiết. Bồ Tát bất diễn thường niệm tri túc. Bồ Tát ngược lại bằng lòng với cái thiếu dục, cái muốn cái biết đủ của mình, an bằng chỗ đại, duy tuệ, thị nghiệp. Cần bồi dưỡng trí tuệ. Tôi xin thưa là trí liệt bị là cái trí tuệ nó cần lắm. Phải có trí tuệ mình mới nhận thức thế nào là chánh kiến, thế nào là tà kiến. Phải biết chánh kiến là thế nào thì mình mới chỉ cái nào là không phải chánh kiến, tức là tà kiến. Và tà kiến là cái sai trái của nó là ở chỗ nào, mình phải biết tà kiến thì mình mới chọn cái chánh kiến được. Cho nên trong mắt chánh đạo, trong giáo lý như thế nó có mắt chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy là hai cái thứ nhất và thứ gì. Nếu mà là trong chúng ta mà nếu mà chúng ta không có chánh kiến là chúng ta cũng không bao giờ thấy biết được cái tà kiến. Ngược lại, chúng ta phải thấy nhận biết cái nào là tà kiến thì chúng ta mới có thể chuyển dùng được cái chánh kiến. Nhưng mà bước tới hỏi câu nữa, vậy thì chánh kiến là gì, còn tà kiến là thế nào? Phải đặt câu hỏi vậy đó. Tà kiến tức là bất cứ những ai mà tu theo đạo Phật á, mà gửi gắm tâm hồn mong mỏi thèm thuồng, van xin cầu nguyện lại lục Bồ Tát Phật giúp đỡ cho mình được mau là chết rồi rạng sanh, hai là chết rồi được niết bàn. Và nhờ sự giúp đỡ của Phật, của Bồ Tát, trong cái lúc mà mình còn sanh tiền thì được mạnh giỏi, được bình an, làm ăn khá giả, những cái đó là dùng để tác chiến. Cho nên mình nói cái này, nói cái này có người 8 triệu mà các sứ là người khắc sĩ bằng lòng hiểu dụng kiến túc an bằng tổ đạo, không có mong muốn thêm gì. Do vậy cho nên là nếu hướng dẫn Phật tử bằng lòng nghe thì gọi là chúng ta là cùng để tự Phật, không bằng lòng nghe thôi các vị đi tìm chỗ khác mà học mà tu. Chớ giáo hội khắc sĩ của chúng ta không nói những cái điều mà chiêu chuộng ai đó mà không phục vụ cho cái lý tưởng giác ngộ và giải thoát. Thế thì chúng ta có thể là khôi phục được cái thiền tông hoặc là tịnh độ tông ở trong cái giáo hội khắc sĩ của chúng ta không phải là việc khó lắm đâu. Tôi xin thưa, chúng ta vừa khôi phục thiền tông mà vừa khôi phục tịnh độ tông ở trong cái giáo hội khắc sĩ, chứ chúng ta cũng không đánh đổ cái tịnh độ tông đâu. Tịnh độ tông tức là cái pháp môn mà cầu sanh cực lạc. Cầu sanh cực lạc nó dẫn cầu dần nghe là cái pháp môn đó, nghe là chỉ cầu đây có nghe là mong muốn cái pháp môn đó, cái mình tu hành mình vẫn mong muốn rằng có được cái an vui, cái thanh tịnh, chứ không phải là cầu mong để chết rồi giảng sanh. Cái từ đó sai đó nghe sư sư. Cho nên là giáo hội khắc sĩ hình như là tôi nhớ hồi xưa là tổ sư Minh Đăng Quang không có đi cầu siêu à, cầu siêu không được đâu nghe sư sư, không cầu được, cầu an cũng không cầu được. Cái này khó, cái này chỉ có giáo hội khắc sĩ mình mới làm được, mà mình phải trở về những cái khắc sĩ nguyên thủy của tổ sư Minh Đăng Quang, mình phải trở về cái khắc sĩ nguyên thủy của Đức Phật Thích Ca thì chúng ta có thể củng cố được Phật giáo của chúng ta được. Tôi xin thưa là trong pháp môn tịnh độ đó, tôi đang nghiên cứu nát cái đầu của tôi không chịu được cái pháp môn tịnh độ mà gửi gắm cái tâm hồn ở nơi một cái Đức Phật mà chỉ vì là thích người ta kêu tên mình, rồi tới chừng người ta chết rồi đó, xe tay về, thầm tay về để kéo cái hồn lên, kéo cái hồn của cái người mà thích kêu tên mình đó, siêu năng kêu tên mình đó. Cái đó đạo Phật không phải vậy. Tình độ đó là tình độ của hai ba ông tổ mà mình nói là người ta đụng chạm tới tổ của người ta. Cái tổ đó là tổ chưa có hiểu thật sự của nó. Mà tịnh độ mà mình tu tập được đó, mà tôi đã từng truyền triển khai tịnh độ mấy chục năm trong cuộc đời tôi đó, là pháp môn tịnh độ của tôi là pháp môn tịnh độ tôi đã học với trong đó có một ông tổ, mà tôi học một cái ông tổ chót là cái ông Thiên Thai Trí Khải Đại Sư. Ông Thiên Thai Trí Khải Đại Sư đó, ông đó người ta triển khai về cái pháp môn tịnh độ đó không phải chờ chết mới giảng sanh ở cực lạc phương Tây phía Bắc Đại Lãnh. Còn những cái ông tổ mà triển khai rằng là ráng tu hành đi, niệm danh Phật rồi gọi là trì danh rồi nhất tâm bất loạn đi để rồi mình chết rồi giảng sanh về cái phía Bắc Đại Lãnh phương Tây có Đức Phật A Di Đà, có cảnh giới cực lạc, cảnh giới tịnh độ đó, cái đó không phải. Nói cái đó là nó thuộc về cái bậc gửi gắm tâm hồn bên kia thế giới với một cái tâm ý siêu hình học không có thực tế. Cho nên là những ông tổ tịnh độ đó là do không hiểu đạo Phật, không hiểu về giáo lý sâu sắc của đạo Phật. Tôi xin thưa là trong đạo Phật của mình đó, kinh điển của mình đó, nhiều ông tổ dởm mà động á. Mà nếu mà các sư muốn tôi chỉ là tôi chỉ được với cái nhận thức mà thành thật muốn tìm hiểu đạo Phật, tôi chỉ mấy ông tổ dẫn vậy. Còn tổ nào mà tổ mình nói ra cái danh từ thế gian đó, tổ giỏi, tổ tu hành chân chánh đó ha, thì cũng chỉ ra được vậy. Hay là nói thông thường là ta là xin tổ xin tổ dẫn tổ dẫn tôi chỉ ra cái mộc, mà tôi đọc qua cái phương pháp môn tu dạy là tổ đạo chim tôi chỉ ra cái đó. Điều đó có thể mà chư sư ai rồi cũng làm được chuyện đó. Các chư sư mà tu tập thiền định rồi là các ngài bồi dưỡng trí tuệ rồi là các ngài dần vô cái quyển kinh nào quyển sách nào đó là cái nào của giống cái nào xin ha, cái nào chân chính còn cái nào là tà kiến, cái nào là chánh kiến, các vị dần qua cái biết liền. Do vậy mà tôi nói rằng nếu mình tu thiền định đó, tu thiền định mình đúng thiền định thật sự chánh thống của truyền thống của Phật giáo thì có tu thành độ luôn. Mà nếu tu thành độ mà đúng theo cái truyền thống của Phật giáo thì tu thành độ gọi là tu thành độ ha, mà vẫn là thiền định trong đó. Cái đó mình phải học, cái đó mình phải thiền định, mình phải tư duy. Mà nhất là bất cứ là ai mà nói rằng là tu tịnh độ chết rồi để được dẫn sang qua bên qua bên thế giới mặt trời lạnh đó là phương Tây, không phải, không có cảnh giới cực lạc ở đó. Cũng như nếu mà tu thiền mà mình chờ tu thiền rồi mình chết rồi mình sang qua Ấn Độ để mình có niết bàn, không có niết bàn ở bên Ấn Độ. Dầu Đức Phật Thích Ca là người ở Ấn Độ, nhưng mà nếu mình tu thiền rồi mình chờ chết rồi là mình ra sanh qua bên Ấn Độ để hưởng cái niết bàn của Phật Thích Ca họ đó để lại, không có đâu. Mà mình phải tu, mình phải dùng trí tuệ và quán chiếu tư duy. Các sư ở đây có niết bàn ở ngay trong cái vùng đất, cái chùa chiền của mình, trên đất nước Việt Nam của mình. Hay là các sư mà đi tu tập mà tốt rồi đó, thiền định mà tốt rồi, các sư đi bất cứ ở nước nào trên thế giới, ngồi đâu ở đâu là các sư là thiền sư ở đó và có niết bàn ở tại đó. Thế chứ không phải là niết bàn nó có vùng đất nào, không có. Các sư mà có trí tuệ rồi, các sư mà đạt tới cái mục đích là giác ngộ rồi, giải thoát rồi đó, thì mình ngồi đâu làm niết bàn ở đó, mình ở đất nào, nước nào, xứ nào là ở đó là niết bàn. Cũng như các sư mà nếu mà tu tịnh độ mà đúng rồi đó thì các sư ngồi đâu là cảnh giới cực lạc ở đó. Ngày nào còn sống là mình sống trong cái thế giới cực lạc của Phật A Di Đà. Và mình đi đâu là cũng có Phật A Di Đà, mình ngồi đâu cũng có Phật A Di Đà. Đất nước mình đều có cảnh giới là có Phật Di Đà ở chung với mình, và cảnh giới cực lạc là toàn thể, chỗ nào cũng có. Cái đó là hay lắm ở trong đạo Phật của mình hay không? Mà cái đó là phải bồi dưỡng cái trí tuệ. Cho nên hồi xưa Đức Phật mà ngồi cái chỗ nào mà Đức Phật ngồi đó thì cái chỗ đó gọi là tòa sư tử. Còn mình bây giờ là mình chạm cái tòa ngồi bằng cái ghế cây gỗ rồi cái sắt rồi đẹp, hoặc có khi là mình nhờ thợ đúc bằng xi măng ha, mình làm cái tòa để mình ngồi, ví dụ vậy đó. Còn bằng con sư tử đi nè, cái sự thật không phải vậy. Ngồi bằng cái tòa bằng cái gỗ mà chạm con sư tử hay là trên cái bụng đá bằng sư tử cũng không phải là sư tử tòa. Mà Đức Phật Thích Ca ngồi đâu á, là chỗ đó là tòa sư tử hết. Trong cái điển thường nói đó, sư tử hống vô quý thuyết, bất thú văn chi dài não liệt, hương tượng bôn ba thất khức quy thiên nhân lực thích sinh hân diệt. Phật thuyết pháp á, cái tiếng chánh pháp ở những cái tiếng dòng của sư tử. Cho nên gọi là cái bài sư tử đó là cái một cái ý ví dụ thôi. Bởi vì cái lời Phật nói ra, cái pháp mà Phật thuyết nó như tiếng gầm của sư tử. Bất thú ở trong rừng nghe cái tiếng gầm của sư tử là như mở ốc xé tiểu nghe. Còn lời thuyết pháp và giáo hóa của Như Lai đó, lời của Như Lai là lời vô quý trong trời người. Vì vậy mà những con voi mà lớn nhất long tượng, hư tượng đó, còn phải khiếp đảm, huống chi là nay và chó chồng. Do vậy cho nên là cái chỗ nào Phật ngồi thì gọi đó là hòa sinh thật. Chỗ nào Phật ở, Phật đi tới đâu là Niết Bàn ở đó. Phật ngồi đâu Phật ở chỗ nào là cực lạc ở đó. Cho nên tôi muốn nhắc Phật tử là mình phải tạo, mình phải tu tập cái pháp môn tịnh độ bằng cái cách là mình tạo cho ở trong cái gia đình, cho tự thân mình sửa sang, trao dồi thân cho thân tịnh. Đừng có làm như việc cái bằng chữ ác ba tác đó, đừng có giết người, đừng trộm cắp, đừng tà dâm, đừng giọng ngôn, đừng nghĩ ngữ, đừng nói hai lưỡi, nói dối, đừng uống rượu, nam cũng như nữ như vậy. Nói cách khác là phải tu tập ngũ giới mình cho thân là chính chắn và phát triển lên, là mình tu tập thêm thập thiện nghiệp, là thân có ba nghiệp ác mình không làm. Đó là không bất sát, bất đạo, bất dâm, không giết hại, không trộm cướp, không tà dâm. Miệng có thể làm được bốn điều ác tội lỗi đau khổ cho mình và cho người. Bây giờ mình không nói những điều ác, bất dâm ngôn, bất ý ngữ, bất lương thiện, bất ác khẩu, không nói dối, không nói lời ăn chiều, không nói lời thân dạng, không nói lời hùng ác. Và ý của mình có thể khởi ra cái ý niệm cực tham, cực sân, cực si, nó làm tổn hại mình kia. Nó cực tham, mình thấy gì ở đâu mình cũng mê, cũng muốn, cũng tham. Thậm chí là đi đường mình giật tiền, giật bạc, giật xe của người ta, đó là từ cái tham đó. Bây giờ mình bỏ cái, mình không làm cái đó, rồi mình hạn chế cái giận dữ của mình đi, rồi mình đừng bồi dưỡng trí tuệ, đừng để cho si mê mà chạy thêm vũ dụng mà gây ra mọi nguyên nhân đau khổ. Thế thì là phát triển lên từ ngũ giới cho nên thập thiện nghiệp đạo. Thế thì cái nhà đó, cái gia đình đó là người ta chuyển biến cái gia đình của nó thành cái cảnh giới cực lạc. Bởi vì cảnh giới cực lạc là gì? Là cái nhà đó, cái gia đình đó, cái chúng sanh ở trong cái cõi đó không có bị các điều khổ, mà chỉ có thọ hưởng, thọ dụng các điều vui. Do vậy mà nếu mình cải tạo là tâm quy ngũ giới và thập thiện nghiệp đạo trong cái gia đình của mình, là cái nhà của mình nó trở thành cái cảnh giới cực lạc. Cái nhà của mình là cực lạc, là tịnh độ, là có hạnh phúc và không có đau khổ, thì cực lạc là cái đó. Chơi mà chờ chết, tôi mình chờ chết rồi bây giờ mình chờ mà thờ, đưa ba về rút lên là cái đó là ảo tưởng của anh được mãi liệt, không phải đạo Phật là gì. Cho nên cái này là nó mình nói hoài không hết. Thì tôi cũng nhắc đơn sơ vậy. Bây giờ tôi nhắc cái điểm quan trọng nữa. Vấn đề là chánh kiến và chánh tư duy. Cái chánh kiến của mình là thế nào, lấy cái chuẩn nào để gọi chánh kiến? Còn thế nào là không gọi là không chánh kiến? Mình tu Phật, đệ tử Phật mà mình cầu bên ngoài không đó, là tà kiến này. Cầu vị thần này, vị thánh kia, ông Phật nọ, ông Bồ Tát nọ, mình lại mình kêu gào, mình gian sinh, mình tha thiết và mình mua đồ hương năng trà quả, đồ quý mình đem mình cúng dường để mình mong cầu, mình lại luôn để mình nhờ sự giúp đỡ đó. Cái đó là mình tưởng mình đệ tử Phật chứ mình là người tà kiến, không phải là đệ tử Phật như vậy được. Cho nên là có các Phật tử nào mà hồi dự hôm nay đó, tôi nói là các vị cũng để ý. Có khi mình tưởng mình là Phật, mình tốn tiền rất nhiều mua hương hoa trà quả rồi tứ sự cúng dường rồi tiền bạc có khi người ta bỏ vô cả ngàn tỷ, thì dám cúng cả trăm tỷ, cả ngàn tỷ để người ta xây dựng cái này cái kia nọ để cho Phật ra. Nhưng mà người ta không biết tu, rồi ta bỏ tiền vô cái ta cầu nguyện không à, để gian sinh Phật cho người ta biết vào, gian sinh Phật giúp cho người ta có cảnh giới cực lạc, và nhất là sau khi chết rồi phải có cảnh giới cực lạc, hoặc là chết rồi được cái nước bạn đó. Cái đó là không phải chánh kiến mà là tà kiến, mà tà kiến thì dầu bỏ tiền rất dữ mà không phải để tự Phật đó. Cái đó là tà kiến. Đạo Phật không có nhờ bên ngoài được. chúng ta không có nhờ bên ngoài được. Phật là từ cái tâm thanh tịnh bản nhiên của chúng ta. Đó là Phật, đó là Phật tánh, đó là Phật tâm. Chứ mà tìm ở ngoài đó là nó tà kiến. Cho nên cái điều mà tôi muốn nhắc với chiều sư hôm nay đó là chúng ta phải bồi dưỡng cái chánh kiến và bồi dưỡng cái chánh tư duy. Mà muốn bồi dưỡng chánh kiến á là chúng ta phải tu học, bồi dưỡng trí tuệ. Từ giới mà nó có ra là chánh định, từ chánh định mà nó có ra trí tuệ. Khi mà ta có trí tuệ rồi, ta mới có đủ cái trình độ nhận thức đâu là chánh, đâu là tà, đâu là giác ngộ, đâu là giải thoát. Chúng ta có cái định hướng đà rõ ràng rồi chúng ta mới đi theo cái đó mới đúng được. Thế thì bây giờ thứ nhất là tôi lấy cái này cho chị suy nghĩ là cái câu này nha: phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Nên trên hiện tượng vạn pháp, ta phải thấy cái tánh vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh của nó. Nó là pháp hư vọng, nó là pháp duyên khởi mà có ra. Mà nó tập nhìn cái đó, mà nó nhìn các đó. Các đó này có nghĩa là nói chung là tất cả những cái trước mắt, thấy nghe ngửi nếm xuống biết của ta trên mặt đất này, Phật dạy rằng tất cả cái đó đều là hư vọng, đều là vô ngã. Vì vô ngã cho nên vô thường, vì vô ngã vô thường cho nên nó khổ, nó bất tịnh. Cho nên là đúc kết lại là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Nhớ kiến chư tướng phi tướng, tức kiến gì là chúng ta muốn thấy Phật, chúng ta muốn gặp Phật, chúng ta muốn sống chung với Phật, ta phải tu tập quán chiếu, phải thấy được được các tướng là không có Phật, gọi là phi tướng. Phi tướng có nghĩa là đừng thấy nó có Phật. Cũng giống như là mình nhìn cái bình hoa này, mình biết là bình hoa này chơi tạm thì được, nhưng mà đâu có ai dạy gì mà đau khổ vì nó. Bởi vì mình biết đó là nội ngày mai là nó sắp bỏ rồi, mấy ngày mốt là nó bỏ rồi. Đó là bình hoa này là mình còn chơi được một vài ba ngày, trong khi đó cái người mà tu thiền thiết theo cái truyền thống Phật Thích Ca đó là phải thấy tất cả các pháp đều là như vậy, thấy nó là phi tướng, nó là không có gì, nó là danh duyên hòa hợp nương giá giả tạm mà có. Phải thấy được tất phi tướng của nó là người đó thấy được Phật. Thì sư để ý thử cái đó, tôi nói là thì sư để ý chứ cái đó tôi là không có yêu cầu, không dám yêu cầu mà ai phải nghe đâu. Mà những cái điều mà tôi nói đó là kinh, đó là cái hệ kim cang bát nhã, là tối thượng của đạo Phật. Cái đó chúng ta phải tập, mà tu thiền là vậy đó. Phật dạy là các tướng đều là hư vọng, các pháp đều là hư vọng, có thiền không? Thế thì mình ngồi mình thiền, nằm cũng thiền được. Chứ mà dạy cái phương pháp mà tu thiền mà bắt buộc phải ngồi là ngã tiếng, mà cái muốn tiếng là cái đó không phải. Ai bằng lòng ngồi được đó cũng được, mà ngồi không được á thì mình thiền bằng cái đầu. Ai mà cái bàn tọa mà vững vàng cái sự sống bằng tướng thì có thể ngồi bao nhiêu là tùy ý, nhưng mà nếu mà mình ngồi không được là mình phải thiền bằng cái đầu, phải vấn trong cái đầu mà thấy rằng là tất cả hiện tượng giải pháp đều là hư vọng. Ngồi cũng được, nằm dưới bố cũng được, ngồi võng cũng được, mà ngồi hai cái chân hồng như vậy, hai cái thức cái nào là ngồi cái đấy. Cho nên tôi nghiên cứu ra là cái pháp thiền mà bảo ngồi không đó không phải, đi cũng thiền được, là yếu hơn cũng nữa nằm võng cũng thiền được, còn đứng đâu cũng thiền được hết, đi xem qua, đi nhìn trời nhìn mây nhìn tăng nhìn nước gì đều có thể thiền được hết. Với cái ý thức của mình là mình có đặt là cái đối tượng để mình tư duy, đặt là cái đối tượng để tư duy. Tôi nói ví dụ như có lần bữa đó tôi đốt khói thì chơi buổi sáng buổi bình minh đó, chừng 7:30 tôi đốt khóa cho tôi lên đẹp lắm, lên nó cái đợt sống đợt khó nó cao này cho nó lòn vô trong rừng thập này. Cái tôi mới làm ra cái câu mình gọi là thơ cũng được, mình gọi là kệ cũng không sao. Tôi nói trong khói bình minh ngỡ sập trời, khói mây khói giống in nhau, mình nhìn khói giống in như mây trên trời, mà nhìn mây trên trời thì mình nhìn khói này thì giống y nhau, là thành ra mình tưởng đâu là trời mây trên kia nó sập xuống nó đè trên phía vườn mình đứng ở trong cái cảnh mà trời sập rồi. Trong khói bình minh tôi ngỡ sập trời, vì khói như mây khói giống in nhau, mây cao qua cái nhận thức thứ ba là mây thì cao và khói thì thấp, còn trời thì vô xứ. Thế là mình nhìn mây nhìn khói rồi mình tưởng là sập trời, nhưng mà khi mà mình quá khứ tư duy lại với cái sở học sở tu của mình á, mình thấy là mây thì cao khói thấp, dầu nó giống với nhau chứ mà sự thật không phải là trời đâu, trời là vô xứ. Câu chót là thập thiện nơi nào ở đấy trời. Thế thì là trời mà của một sinh dân á, của một thiền sư á, không phải ở trên cao, không phải là thứ mây mà thứ mây cao, mà cũng không phải là mây mà giống như khói ở dưới thấp, mà trời thì không ở đâu, trời thì vô xứ. Ở chỗ nào có người tu thập thiện là trời ở chỗ nào. Đó, cái đó cũng là một cái cách mà tôi nói để chịu suy nghĩ. Mình đốt khói mình chơi mà mình vẫn là tư duy quá xíu là mình cắt nghĩa của đạo Phật ở trong này. Cho nên là mình nhìn trên trời mà mình nói trời thì nó là không phải. Trời thì cao không phải, trời xinh xanh không phải, trời bằng qua nhìn qua những cái đám mây mà bay tới đây luôn bay qua bay lại là cũng không phải trời, mà trời là vô xứ, không có ở đâu. Chỗ nào có người tu thập thiện thì cái tâm đó là trời, cái người tu thập thiện đó là an lạc hạnh phúc, hưởng cái phước báo của trời. Chứ trời không phải ở trên cao, trời cũng không phải ở xa. Thành ra là nếu mà chư sư mà để ý là mình tu tập rồi mình nhìn đâu cũng là cái đối tượng thiện được hết, nhiều cái đối tượng thiện đó. Có thể nó phát sinh trí tuệ, nhìn đâu cũng là đối tượng để mình tư duy mình quán chiếu được. Bây giờ tôi kéo lại cái vấn đề chánh kiến và chánh tư duy. Tư duy thì tốt, chứ thiền định tức là tư duy tu, là mình tư duy để rồi nhận thức, để rồi mình chọn cái nào nên lấy, cái nào mình bỏ, cái nào là đúng chân lý của đúng với lời Phật dạy là mình theo, mình thực hành tu tập. Nhưng mà gọi là đúng thì lấy cái chuẩn nào để gọi là đúng, và cũng là một đối tượng thiện nữa, lấy cái chuẩn nào để tư duy đúng để gọi là thiện đúng. Thì tôi xin thưa là cái chuẩn đó là cái đích đến của nó là giác ngộ và để chúng ta thấy là chúng ta biết cái đích đến đó là cái chỗ mà cần gọi là chánh tư duy. Vậy thì lấy cái gì để gọi là chánh tư duy, cái gì gọi là tư duy chánh? Còn nếu không thì tất cả mọi người ai cũng có tư duy hết, làm sao là cái chuẩn của nó là chánh là thế nào mới gọi là chánh? Cho nên tôi xin nhắc là trong đại chúng, cái tư duy mà cái đích đến của nó là giác ngộ và giải thoát. Nếu mình tư duy cái điểm đến của nó là giác ngộ và giải thoát thì gọi là chánh tư duy. Còn ví dụ như giờ mình cũng ngồi mình tư duy, mà bây giờ mình phải đi luồn cuối ông này, đi tới bà kia, mình tới ông nọ để mình thương lượng, mình trước khách, mình nói thế này thế kia để cho nó được cái tiền tài, những cái danh lợi, những cái sự nghiệp gì đó, thì cái tư duy đó cũng là thành công đó, nhưng mà cái đó không được gọi là chánh tư duy. Tuy nhiên bữa nay tôi tới đại gia đó, tôi sẽ nói làm sao tôi kiếm được là bao nhiêu trăm triệu, ví dụ vậy. Tôi muốn tới tôi thương lượng cái gì cái chủ kia để tôi mua một cái nhà, để tôi là làm một cái chỗ để kinh doanh thương mại, để bán gì đó, để làm kinh tế. Thế thì cũng thành tựu đó, nhưng mà cái tư duy như vậy không gọi là chánh tư duy. Mà thiền định là tư duy tu, thì cái tư duy đó là phải phục vụ ngay. Cái điểm đến là phải là cái điểm giải thoát về giác ngộ. Do vậy cho nên là tôi muốn cúng dường cho đại chúng là ta học cái câu này: nhược vị sắc kiến ngã, chỉ âm sinh cầu ngã, thiện nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Chúng ta muốn gặp Phật, chúng ta muốn thấy Phật, chúng ta phải học câu này. Người nào dựa trên hình sắc, dựa trên vật chất, dựa trên sự vật hiện tượng mà để mong mỏi tìm cầu ta, lại lục danh xin nhờ ta giúp đỡ, hoặc là trông chờ mong đợi ở đây cái hình sắc của Đức Phật Thích Ca, gọi là nhân sắc chứ ngã, dưới âm thanh cầu ngã. Ví dụ như mình cứ mình kêu cái tên Phật, bây giờ có cái kiểu tu hành chịu không nổi, người ta niệm Phật mà không phải người ta niệm, mà người ta mướn nghệ sĩ niệm Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mà niệm vậy đó, mà niệm dài. Cái đĩa đó không biết ở đây có không, bác sĩ đừng xài nha, bác sĩ đừng có xài cái đó. Mình niệm bằng cái tâm, bằng cái trí của mình, chứ mình nhờ nghệ sĩ niệm mà trong đó có đờn có nhạc nữa nha. Mà mới nói là cái âm thanh của cái tai nghệ sĩ đó niệm nghe cũng êm thiệt đó. Cho nên người nào mà mê hồ quán, mê cái lương mà nghe niệm đó cũng mê dữ lắm. Cho nên là có khi Phật tử cũng lại gọi có hàn để tu mà cái kiểu nghe niệm Phật kiểu đó tội nghiệp, sao không chịu không nổi. Các sự trong thế hệ khất sĩ phải làm cái vai trò khất sĩ như Đức Phật hồi xưa, như chư tổ của mình hồi xưa, chứ mình không làm cái trò cái đó là giống như là kêu tôi này là bánh bò bánh tiêu đây, bánh tiêu bánh bò đây, mình đâu phải là cái tầm bậc đi buôn bán để đi ra. Mình tu là phải tự tâm thanh tịnh của ai đó, chánh quán tham thiền, chứ mình giao vậy nghe sao được. Chưa kể là bên công dường bên kia là tụng sám hối hồng danh, bên công dường bên kia cũng một cái bán để niệm Phật niệm suốt ngàn, mà thì ta trong đó có người cái lối tu đó là nhẫn dữ lắm. Mình kiểm tra lại tâm tư nguyện vọng của mình, muốn cái gì. Tu là vậy đó hả? Đâu có được. Tu là sửa, tự mỗi người phải sửa thân mình, sửa miệng của mình, sửa cái ý của mình. Vô tâm cái cơ sở là thập thiện nghiệp đạo, hoặc là tâm nguyên ngũ giới. Chứ sao lại là mình muốn nghệ sĩ tụng rồi mình mở máy ra vậy là sao? Cho nên tôi nghe Phật tử bên Mỹ về nói, bên Mỹ mà nếu mà ai mà bắt cái loa mà la cái kiểu đó, là những người xung quanh người ta kiện là nhà nước trừng phạt liền đó, cảnh sát tới liền đó. Còn Việt Nam mình thì còn tự do quá, không có tôn trọng cái yên tĩnh của người khác, cho nên là niệm rên cả một cái vùng rộng lắm. Mà cái đó hỏi ra là ai tu bằng cái cách vậy, không có ai tu hết. Đĩa bằng cái đồ nào lóc mà chị sư đã lóc. Cho nên là chị sư để ý, tôi là tôi thích cái khắc sĩ dữ lắm, mà tôi chưa làm, tôi không có điều kiện để làm, mà chị sư khắc sĩ nó có điều kiện để làm. Phật Thích Ca của chúng ta. Bổ sư chúng ta là người khất sĩ mà. Thế thì bây giờ tôi nhắc lại cái cốt lõi đó, là mình muốn có cái chất tư duy là mình phải có cái chân kiến. Chân kiến tức là cái thấy biết, cái nhận thức của mình là phải chân chất. Nhưng mà tôi hỏi vậy cho là nhận thức chân chất, thấy biết chân chất, tư duy chân chất là dựa vào đâu mà gọi là chân chất? Thì đây là kinh điển này nha, Phật dạy nè: nhất thiết hữu nhị pháp, như mộng, quyển, bào, ảnh, như lộ, như điện, như dương diệm, như cà thác bà thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng. Đó là 10 cái ví dụ Đức Phật dạy rằng tất cả các cái pháp hữu vi, tất cả các pháp hữu có hình, có tướng, có vật thể, đều là những cái pháp nhân duyên hòa hợp nương giá mà hình thành. Cho nên tất cả cái pháp đó nó có, nhưng mà nó không phải là thật, không phải là chân thật. Vì tự tánh của các pháp đó đều là không có một cái chất liệu chân thật vĩnh viễn trường tồn. Cho nên Phật dạy nó là không có ngã, không có cái tương tự ngã ở trong bất cứ pháp nào, đều không có cái tương tự ngã, đều không có cái chất thật của tự đó để nó tồn tại, nó hình thành vĩnh viễn theo ý muốn của nó, không có. Cho nên nó vô ngã. Mà tất cả pháp đã vô ngã thì đương nhiên là phải chịu cái quy luật sanh trụ di diệt, thành trụ ngoại không, là vô ngã rồi thì vô thường. Mà vô thường thì ai cũng biết hả, vô thường là đương nhiên là khổ. Nếu vô thường là khổ, thí dụ như tôi, nếu mà tôi đừng có vô thường thì tôi đâu có đi dạy gì. Và chưa kể là ngày mai này nè, cái này nè, tôi xem cái này là cái biểu hiện của vô thường, nó đi tới chỗ cao độ rồi. Tôi nhìn chữ tôi không thấy đâu. Cho nên là muốn nhìn chữ được á là phải có chứ rồi. Đây là một cái cụ thể, một cái dụng cụ để biểu hiện nó rõ ràng là kết quả của sự vô thường, của tự thân. Mà vô ngã thì vô thường, mà vô thường rất là khó. Đi lụm cụm phải giống vậy, không khéo là té một cái là ngã xuống. Và té rất là dễ ngã xuống. Bao nhiêu người gãy xương rồi, mà gãy xương rồi bây giờ thì bác sĩ giỏi lắm, họ cặp nẹp vào mắt, ốc rồi cũng đi được mà cực khổ lắm. Vô ngã cho nên là vô thường, vô thường là khổ. Và cuối cùng là tiêu qua, tiêu ma hoại diệt, không có cái nào nó tự giữ gìn cái bản chất bất biến trường tồn vĩnh cửu của nó. Đó là tất cả vô ngã. Cho nên là chư sư để ý cái đó. Cái đó là cái điểm đến của mình đó. Phải thấy cho được. Đây là cái câu tổng kết mà Đức Phật dạy của cái hệ Kim Cang Bát Nhã. Tất cả chúng ta phải tu tập xa lìa tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng hồi dạng. Bốn tướng đó là chúng ta nên xa lìa, nên thường tư duy quán chiếu rằng ngã tướng ngã trong tâm mình. Nhân tướng là một cái ảo tưởng, một cái đối trọng để là gây sinh ra nguyên nhân đau khổ thôi, chứ nhân tướng cũng không có thật. Chúng sinh tướng thọ giả tướng, tức là không gian thời gian này cũng không có tồn tại vĩnh cửu chân thật được. Do vậy cho nên Phật dạy là nhất thiết hữu nhị pháp, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như dương diệm, như cà thác bà thành, như thủy trùng nguyệt, như cảnh trùng tượng. Chúng ta phải lấy cái đó và làm cái mục tiêu để mà quán chiếu, mà tư duy, mà mình trú cái tâm mình được ở đó đó, thì cái thấy đó đó gọi là chánh kiến. Nghĩa là cái thấy đó là cái thấy đúng đắn, vô vào cái chân lý, cái lời dạy của Phật. Thế thì hôm nay thì nói chừng ấy thôi, chứ chúng ta nói thì không biết bao nhiêu cho hết ha. Thế thì bây giờ là trước khi dứt lời đó, một lần nữa là tôi tổ chức cho liệt chị Chư Hoàng Hương Chư Công Đức ở trong đây đó được một cái là một cái mùa một cái tuổi đạo mới, một mùa an cư mới của cái năm Tân Mão và chúc các sư khi mà trở về trụ xứ của mình thân tâm an lạc và Phật sự như ý. Mọi gì
thế là thế đó hòa thượng Di Đà Thích Tăng kính thưa quý hàng đời Phật tử, như vậy là lời pháp thoại hòa thượng đến tuổi chúng đến đây là thiên hạ và cũng như là đôi cuối trong mùa hạ khoảng 2553 ở nhà trường Thị xã Trung Tâm được kinh bản công nhận hòa thượng về tham viếng giáo giới sắc thắng và truyền đạo thân nhiệm xuất học. Trước khi hòa thượng trở về tại trụ xứ, chắc chắn chúng con có vài phút để tập lòng và kính thưa ông đến với bậc thầy cả kính thành tâm thành toàn thể đại chúng kính mời quý hương được tập trung thời gian tới đây. Chúng con kính cung kính đại diện kia đại đức tăng đối trước hòa thượng kính thắp hòa thượng, nếu mà dùng lời để nói lòng thành kính tri ân thì không thể lời nào để nói được. Thế tâm thành trình của hòa thượng đã dành cho hàng hòa học chúng con, đặc biệt là hệ thái các chị. Suốt 20 năm qua, từ khi trường Hạ Tỉnh xã Trung Tâm khai giảng vào năm 1980-84, hòa thượng đã là Phật, giảng sư, pháp sư, thường xuyên tại Hạ Trường trên mấy mươi năm. Chỉ một vài năm gần đây do sức khỏe và Phật sự hòa thượng chết đến đạo tràng. Nhưng đến nay, mặc dù tôi đã cao, sức khỏe đã yếu, nhưng không vì vậy mà Ngài đã quên chúng con. Ngài vì lòng thương tưởng, vì yêu thương hàng hò chúng con nói riêng và chúng sanh nói chung mà đã lời hiện tình của các chức sĩ Văn Long về Hà Trường hai buổi để tham chiến giáo giới sắc thắng và truyền cao những pháp học cũng như pháp hành rất là thiết yếu cho chúng con được hòa học tu tập. Cho nên liền lòng thành kính tri ân sâu sắc đối với bài ngôi kim báo đặc biệt là tới bậc thầy Hà Kính, xin hòa thượng chứng minh cho đại diện chư tăng trong Hà Trường đối với hòa thượng được làm lễ kính lễ ba lễ như Phật thể hiện lòng thành kính.
Tôi sẽ cách chư tăng được khỏi bị lễ.
Kính thưa hòa thượng, kính lại tăng thừa thành cả tháp thay thế tôn hoàng hóa đạo màu từ bi hóa độ vô cầu làm Phật vô phạm dẫn đầu chúng sanh. Chúng con chỉ biết mong rằng hòa thượng có được nhiều sức khỏe, có được nhiều tháng riêng để đủ thế nhiều hơn để giáo dưỡng và thật tâm hàng hò chúng con như chúng sanh trên lộ trình tiến tu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính cung thỉnh hòa thượng và chúng đồng hồi hướng.